Thư số 10. Thư trả lời cư sĩ Đức Sướng. Năm Dân Quốc 23, 1934. Nhận được thư ông và thư thầy Minh Đạo. Biết đứa con thứ ba mới 20 tuổi chợt bị chết yểu, khôn ngăn than thở. Huống chi ông nuôi dạy bấy nhiêu năm, phí ngần ấy tinh thần tiền của, trong lòng sao khỏi cảm thương. Tuy nhiên, chớ nghĩ chính mình một lòng sốt sắng làm chuyện công ích, quy y Phật Pháp, sao chẳng được Phật che chở, rồi đâm ra oán hận. Phải biết, chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Hoặc ta thiếu nợ người, hoặc người thiếu nợ ta, hoặc ta thiếu mạng người, hoặc người thiếu mạng ta. Do đôi bên thiếu nợ nhau nên sanh ra đủ loại con cái khác nhau. Có đứa trả nợ, có đứa đòi nợ, có đứa báo đức, có đứa báo oán. Trong đời này, tuy ông khởi tâm xử sự mọi chuyện rất tốt, há lẽ nào nhiều đời nhiều kiếp đều hoàn toàn không có tội nghiệp gì ư? Vì thế, gặp cảnh ngộ bất như ý, con người chỉ nên phát tâm sám hối tội nghiệp, chẳng nên sanh ý tưởng oán trời trách người. Nếu có thể phát tâm sám hối, chẳng sanh oán hờn, đó là gặp nghịch cảnh vân chịu, phước về sau khó thể suy lường được. Đứa con này của ông đại khái là do đòi nợ mà đến, đòi đủ nợ rồi bèn lìa đời. Chủ nợ đã đi rồi, sao ông không sanh ý tưởng giải thoát nghiệp lụy, lại nảy sanh lòng oán trời trách Phật, trở thành điên đảo vậy ư? Năm Dân Quốc thứ 8, 1919, ông Vương Chi Tường ở Bắc Thông Châu, tên tự là Thiết Sang, có một đứa con rất thông minh, rất hiếu thuận. Đứa lớn mắc bệnh thần kinh, tâm ông Thiết Sang mong mỏi đứa nhỏ này sẽ kế thừa tiếng tâm gia đình. Năm nó 21, 22 tuổi, đã cưới vợ, sanh được một gái. Một ngày nọ, bệnh nặng sắp chết. Thiết Sang đau khổ cùng cực, gào lên: "Ác ơi, ngươi đã đến làm con ta, sao lại muốn bỏ đi trong khoảnh khắc này?" Đứa con ấy trừng mắt, nói giọng Quảng Tây: "Tao nào phải là con nhà mày, tao là người thứ 14. Nói xong chết liền. Trước kia, lúc ông Thiết Sang giữ việc binh bị ở Quảng Tây, lập kế giết 13 tên đầu lĩnh giặc cướp ra hàng. Trước hết, dùng cách đối đãi thật chiều chuộng, nồng hậu để xoa dịu, mời chúng ăn cơm. Lại còn mời những người có danh vọng lớn đến bồi tiếp, thưởng cho mỗi tên 24 đồng. Bảo chúng, ban ngày bận lắm, không thể chuyện trò cặn kẽ cùng các ngươi được. Tới tối hãy đến, sẽ xếp đặt chức vụ cho mỗi người trong bọn ngươi. 13 người đó, chẳng biết ông muốn giết họ, lại kéo một người bạn thân cùng đi, cho rằng ông Thiết Sang sẽ nể tình, cũng xin cho người ấy được một chức vụ tốt. Tối hôm ấy họ đến, cứ qua một cửa liền khóa ngay cửa ấy lại, đặt phục binh trong hoa sảnh. Bọn họ đến nơi, Thiết Sang rút đao đang đeo ra chém. Phục binh cùng ùa ra giết. chặt được 14 cái đầu lâu, cũng chẳng biết tên họ là gì. Nào biết người ấy chính là đứa con này. Uổng công hơn 20 năm nuôi dạy nhọc nhằn, đến lúc chết lại trừng mắt quát tháo, chẳng nhận Thiết Sang là cha. Nói chung, cá nhân trở thành con cái trong cõi đời chẳng ngoài bốn nghĩa: đòi nợ, trả nợ, báo ân, báo oán. Đứa con này do đời trước ông đã thiếu nợ nó, sạch nợ liền đi. Nếu là trả nợ và báo ân thì sẽ được nó hiếu dưỡng. Hơn nữa, ông đã quy y Phật Pháp, phải hiểu thế gian mọi sự vô thường. Nếu chẳng cực lực niệm Phật cầu sanh Tây Phương, sẽ theo nghiệp luân hồi trong tam đồ lục đạo làm sao ngưng ngớt cho được. Với cái chết của đứa con này, càng phải biết hết thảy mọi sự đều không nương cậy được. Chỉ có Tây Phương A-di-đà Phật chính là chỗ nương tựa lớn lao cho hết thảy chúng sanh bọn ta. Từ đấy phát tâm cảm kích, phát tâm tinh tấn, đem những công đức ta đã làm và công đức niệm Phật đều cùng hồi hướng vãng sanh Tây Phương. Ông làm được như thế thì cái chết của đứa con này chính là lời nhắc nhở, thúc đẩy ông, tránh cho ông khỏi bị mê muội bởi phước báo quyến thuộc thế gian, đến nỗi chẳng sanh lòng nhàm lìa xa bà, cũng như không sanh lòng ưa muốn cực lạc. Vì thế, giáng cho ông một gậy vào đầu đau buốt. Hóa ra ông chẳng quán sát nhận hiểu nơi bản thân, lại sanh khởi đủ mọi ngu kiến oán trời oán Phật, trở thành mê gốc chạy theo ngọn, chẳng biết tự phản tỉnh. Người đời thường hay khoe khoang, kiêu căng bởi những công đức chính mình đã tạo, dễ dãi đối với những tội lỗi chính mình đã gây. Con người ai không tội? Đừng nói chi quá khứ, nếu chỉ nói trong đời này thì đã giết đủ loại chúng sanh cho sướng miệng bụng. Chúng nó nào phải cổ, đá, chẳng biết đau khổ, chẳng muốn sống, chỉ mong người ta giết ăn ư. Ông đã giết ăn nó, tương lai nó nhất định cũng muốn giết ăn ông. Suốt một đời, con người không biết đã ăn bao nhiêu sanh linh. Có nên lớn lối bảo, ta vô tội, bị trời phạt lầm hay chăng? Do vậy, nói chung thường nhân chẳng thấy được bản thân có lỗi, nói chung thánh nhân chẳng thấy chính mình có đức. Chẳng thấy có lỗi thì tội chất như núi, chẳng thấy có đức thì đức cao tày trời. Ông chớ có nói như kẻ ngu si. Hãy cực lực làm lành, nỗ lực niệm Phật, tất cả hết thảy công đức thiện sự lợi người đều nên hồi hướng vãng sanh Tây Phương, thì tâm hành trong đời hiện tại sẽ khế hợp với tâm hành của Thánh Hiền. Đến khi lâm chung, chắc chắn được A-di-đà Phật tiếp dẫn vãng sanh. Đấy chính là lúc gặt hái công lao kết quả vậy. Nếu chẳng sanh Tây Phương, thì chuyện lành đã làm sớm hay muộn đều hưởng quả báo. Nhưng quả báo do giết ăn chúng sanh cũng khó khỏi phải trả. Đáng sợ lắm thay.